chí thể thao.
Sự kiện được cả thế giới bóng đá mong đợi là trận chung kết Champions League UEFA mùa bóng 2021-2022 diễn ra tối ngày 28 tháng 5 trên sân vận động Stade de France ở ngoại ô Paris giữa hai câu lạc bộ bóng đá lớn nhất hành tinh trong quá khứ cũng như hiện tại, Real Madrid và Liverpool. Một lần nữa, Real Madrid khiến cả châu Âu ngả mũ thán phục khi đánh bại Liverpool hùng mạnh bằng tỷ số 1-0. Giành chiếc cúp vô địch thứ 14 phá kỷ lục của chính mình, xứng đáng đi vào huyền thoại của làng bóng châu Âu. Sân vận động Stade de France có sức chứa 80.000 khán giả, chật kín các cổ động viên đến từ Tây Ban Nha và Anh xung quanh sân vận động, mặc dù 6.800 cảnh sát và hiến binh đã được triển khai nhưng cũng không ngăn cản được những lộn xộn xảy ra trước trận đấu. Hàng chục nghìn cổ động viên của Liverpool không có vé hoặc dùng vé giả đã đổ xô vào sân, khiến cho các cổ động viên có vé không thể vào sân. Trận đấu đã phải diễn ra chậm lại 36 phút so với dự kiến, nhưng quan trọng hơn vẫn là diễn biến trên sân cỏ. Mặc dù phần lớn trận đấu phải chịu sức ép tấn công từ câu lạc bộ Liverpool với những cái tên như Mohamed Salah, Sadio Mane hay Luis Diaz, nhưng chỉ cần một trận chơi xuất thần của thủ môn người Bỉ Thibaut Courtois và sự tỏa sáng của Vinicius ở phút thứ 59 cũng đủ để Real Madrid chứng tỏ bản lĩnh trên đỉnh cao bóng đá châu Âu. Dù chỉ có một bàn thắng được ghi nhưng người hâm mộ đã được xem một trận chung kết với đẳng cấp trình độ cao nhất của bóng đá thế giới. Tham gia chương trình thể thao hôm nay với chúng ta, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui nhận định về trận cầu đỉnh cao khép lại mùa bóng 2021-2022 của làng bóng châu Âu.
Có lẽ về mùa giải Champions League của năm 2021-2022 đó, có hai cái điểm nhấn mà chúng ta có thể nói. Thứ nhất là về mặt chuyên môn, hai cái đội mà lọt vào đến cái trận chung kết là hai đội lừng lẫy của bóng đá thế giới ở vào cái thời điểm hiện tại cũng như ở trong lịch sử. Bởi vì với những cái thành tích mà cả hai đội này đạt được, và họ cũng là hai đại biểu tiêu biểu nhất của hai cái nền bóng đá lớn là Premier League và La Liga, người hâm mộ được thưởng ngoạn một cái trận chung kết trong mơ. Cho đến giờ phút này thì hai cái đội bóng này vẫn là hai cái đội bóng họ không lạ vì nhau. Cầu thủ không lạ, huấn luyện viên cũng không lạ. Mỗi một cái đội bóng thì họ có những cái đặc thù riêng. Mặc dù có những cái chệt choạc ở lúc này lúc khác, ở trên cái thị trường cá cược thì người ta vẫn lúc đồn đoán là Real Madrid đã hết cái thời kỳ vàng son. Thế nhưng mà rồi cuối cùng đội bóng này vẫn nghĩa là vượt hết đối thủ này đến đối thủ khác, toàn những đối thủ sừng sỏ, những cái ứng cử viên của chiếc vô địch để lọt vào đến vòng chung kết. Thì cái mùa giải này nó là một cái dấu ấn đặc biệt để cho thấy là Champions League nó có cái sức hấp dẫn vô cùng, để chúng ta thấy rằng là vì sao một cái giải danh giá như cái Champions League nó luôn luôn được tất cả trên thế giới này người ta đầu tư, và tất cả những cái nhà tài trợ cũng như là tất cả những người hâm mộ là họ rất là chú ý, cũng như là giới truyền thông rất là quan tâm. Premier League luôn luôn có một cái sự hấp dẫn mỗi một cái mùa giải.
Real Madrid giờ độc chiếm kỷ lục ở cúp UEFA, nói đến Real Madrid là nói đến bản lĩnh phi thường của một đội bóng lớn. Điều này đã giúp họ vượt qua hết thử thách này đến thử thách khác. Hành trình ở mùa giải Champions League năm nay một lần nữa họ lại chứng minh được điều đó.
Đối với Real Madrid thì cái chặng đường để mà họ tiến đến cái trận chung kết này, cho bất luận họ thắng hay họ thua, thì đó vẫn là một cái đội bóng rõ ràng là tên tuổi, với sự dẫn dắt của Carlo Ancelotti, sự trở lại lần thứ hai của ông và với một cái khát vọng là tìm thêm một cái danh hiệu thứ 14 ở Champions League này, thì rõ ràng là Real Madrid là đội bóng giàu thành tích nhất, thì chúng ta không cần phải kể thêm những thành tích của Real Madrid nữa. Chúng ta chỉ nói là riêng cái việc tức là họ có chệch choạc ở cái giai đoạn họ đấu ở vòng bảng, thậm chí là thua một cái đội bóng mà chúng ta nói là chưa có tên tuổi gì cả như là Madrid chẳng hạn, nhưng mà rồi cuối cùng á thì Real vẫn cho chúng ta thấy đây là một đội bóng khi cần thiết thì những cầu thủ có tên tuổi họ vẫn nỗ lực, và đặc biệt là những cái trận đấu ở cái vòng knockout đó, ở vòng 16 họ loại Paris Saint-Germain trong khi không ai nghĩ rằng Paris Saint-Germain sẽ bị loại. Ngay cả đến cái phút thứ 75 rồi cũng không ai nghĩ rằng là Paris Saint-Germain sẽ bị loại cả. Nhưng mà cuối cùng thì là một cái hat-trick của Benzema đã đưa Paris Saint-Germain coi như là ra khỏi có chiếu chơi cái vòng này. Rồi đến cái trận tứ kết, đương kim vô địch Chelsea cũng đã có lợi thế khi mà họ cứ ghi bàn trước. Nhưng mà cái quả cuối cùng của Benzema vào phút 96 rồi lại cũng là một cái hat-trick của trước đó, rồi sau đó cái quả cuối cùng đó đã đưa họ thắng cái trận tứ kết trước Chelsea. Rồi đến cái trận bán kết cũng không ai nghĩ rằng Manchester City có thể bị loại được, bởi vì đây là đội bóng được coi là ứng cử viên vô địch. Cuối cùng thì Real Madrid cũng đã bước vào trận chung kết một cách là quy hoàng. Thì trong đó đó có hai cái điểm mà chúng ta cần phải nói. Cái thứ nhất là sự tỏa sáng một cách rất là đặc biệt của Karim Benzema bên cạnh các đồng đội, thì anh ta đã tỏa sáng đúng lúc để mà mang lại cho Real cái thành tích là rất là tuyệt vời. Cái thứ hai nữa là Carlo Ancelotti rõ ràng là một chiến thuật gia cực kỳ tốt. Ông đã tìm cái cơ hội nhỏ nhất để có thể tạo điều kiện cho Real Madrid ở những cái trận đấu, ở vào những cái giây phút cuối cùng, những giây phút quyết định mà Real Madrid có thể làm nên được chiến thắng. Thì cái đó là một cái điều rất là đặc biệt của những cái người cầm quân. Real cho chúng ta thấy bản lĩnh của một đội bóng sừng sỏ, tay cầm quân của một huấn luyện viên khi trở lại lần thứ hai, mặc dù trong cái đội hình cũng khá là thiếu thốn, nhưng mà vẫn làm nên được, và các cầu thủ lớn tuổi vẫn có thể tỏa sáng được. Thì rõ ràng Real Madrid vẫn cho một cái bài học và để lại cho bóng đá của thế giới những cái cảm giác rất là tuyệt vời, nhất là đối với những người hâm mộ của câu lạc bộ hoàng gia của Tây Ban Nha.
Cũng phải nhắc tới một chút đến người thua cuộc Liverpool đã không giành được chiếc cúp Champions League lần thứ 7 như mơ ước, và vẫn lại là trước Real Madrid như cách đây 4 năm. Dù lần này Liverpool đang có một đội hình hoàn hảo, cách họ chơi trong trận chung kết cho thấy các cầu thủ của huấn luyện viên Jurgen Klopp vẫn là một đội bóng lớn ở hiện tại.
Đối với Liverpool thì gọi là vua đá cúp, không phải là cúp của nước Anh mà là cúp của thế giới. Vì Liverpool, thành tích của họ đó cũng rất là dữ dội. Họ đã từng giành đến 6 chiếc cúp của châu Âu, tức là khi mà còn gọi là các cái cúp của các câu lạc bộ được châu Âu thì họ giành 4 chiếc cúp. Rồi khi nó chuyển sang Champions League thì là Liverpool lại có thêm 2 chiếc cúp của Champions League. Rồi họ cũng đến 19 lần vô địch của nước Anh, đoạt được 8 cái cúp FA và từng có một cái cúp của FIFA Club World Cup. Thì rõ ràng là cái danh hiệu gọi là vua đá cúp hoàn toàn xứng đáng. Và khi mà họ đến cái trận chung kết này thì rõ ràng là có thể tìm được cái danh hiệu thứ 7 sau cái 6 cái danh hiệu đó thì cũng là một cái điều bình thường. Cho nên là đối với lại Liverpool ấy, thì cho chúng ta thấy rằng là danh hiệu họ không thiếu. Cái thứ hai nữa đó là trong lực lượng của Liverpool, để cho chúng ta thấy rằng là năm 2018 họ đã từng chạm trán Real Madrid ở trong cái trận chung kết của Champions League cách đây 4 năm. Và 4 năm đó, đó thì bây giờ đội hình của Liverpool đã có cái khác. Cái khác nhau giữa 2018 với 2022 là cái gì? Thứ nhất là Jurgen Klopp đã có những cái bài học rất là lớn trong cái lối chơi, xây dựng cái chiến thuật cũng như là sử dụng các cái cầu thủ của Liverpool một cách hợp lý, để suy vòng như thế nào, tạo cái điều kiện như thế nào, xây dựng một cái chiến thuật tổ chức tấn công và tổ chức phòng ngự ra sao để mà Liverpool có thể đi đến những cái trận đấu cuối cùng. Trong đội hình của Liverpool thì vẫn còn đó những cầu thủ tên tuổi, những cái cầu thủ đắt giá như là Mohamed Salah, rồi Sadio Mane, rồi Firmino, hay là có cầu thủ mới bổ sung là Diogo Jota, hay là có những cầu thủ mà đã thay trong cái hàng phòng ngự như là Konate thì thay cho là Lovren, mặc dù họ vẫn còn giữ nguyên cái dàn thủ rất là cứng cỏi của họ, tức là De Gea của Hà Lan, hay là Robertson, hay là Alexander Arnold. Phải nói rằng là họ củng cố kể cả cái hàng tiền vệ rất là tốt. Henderson vẫn còn đó, trong khi đó Fabinho thì vẫn có những cái vị trí tốt. Cho nên Liverpool của năm 2022 bén hơn và cái lối chơi nhuần nhuyễn hơn. Thì đó là một cái Liverpool nó khác hoàn toàn. Vì vậy cho nên là cũng không có lạ gì khi mà cái sự đánh giá hiện tại đó, ở cái trận chung kết thì người ta vẫn coi là Liverpool có cái cửa thắng nhiều hơn, tức là 65% so với 35% của Real Madrid.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Vui đã tham gia chương trình với chúng tôi hôm nay. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.